Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 23 tháng 10, thứ tư trong tuần 29 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, câu 39 đến 48. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Bấy giờ ông Phêrô hỏi: Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này với chúng con hay cho tất cả mọi người? Chúa đáp: Vậy thì ai là người quản gia trung tín khôn ngoan? Ông chủ sẽ đặt lên trông coi kẻ ăn người ở để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc. Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh em. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: Còn lâu chủ ta mới về, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái, chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên đầy tớ bất lương. Đầy tớ nào biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều hơn. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt thì sẽ bị đòn ít. Nếu ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, những ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Thế ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi chúng ta khi sinh vào cuộc đời, Thiên Chúa đều trao cho chúng ta những nén bạc để chúng ta xin lời cho Chúa. Người được một nén, chắc chắn Chúa không đòi người đó phải xin lời năm nén, bảy nén. Chúa chỉ đòi người đó xin cho Chúa một nén, thế là đủ. Người đó nhận hai nén, hãy xin lời hai nén khác. Kẻ đón nhận năm nén, hãy làm lời cho Chúa năm nén khác. Mỗi chúng ta được trao phó những nén bạc là sức khỏe, là tài năng, là tiền bạc của cải, là địa vị xã hội, là sự khôn ngoan, là nghề nghiệp chúng ta đang có. Tắt một lời, tất cả những gì chúng ta đang có đều là nén bạc Chúa trao và phải sinh lợi khi chúng ta đón nhận những nén bạc ấy. Chúng ta có phải là người đầy tớ, biếng nhác, đã không làm việc, là người đầy tớ chôn đi nén bạc của chủ, là người đầy tớ không hiểu ý chủ của mình, là người đầy tớ chè chén say sưa, hay chúng ta là người đầy tớ cẩn mẫn, chu toàn nhiệm vụ của mình được trao, người đầy tớ hiểu ý của chủ và luôn làm cho chủ vui lòng, người đầy tớ luôn thức tỉnh để lắng nghe, đón nhận và thực hiện ý chủ muốn. Trong đời sống, chúng ta phải nhận ra rằng Thiên Chúa là chủ của chúng ta. Ngài không phải là người chủ hà khắc, nhưng là người chủ đầy yêu thương, quan tâm, chăm sóc và muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Trao cho chúng ta những khả năng để chúng ta có thể chu toàn nhiệm vụ của mình. Hôm nay, lời Chúa nhắc bảo, mỗi người hãy sinh hoa kết quả cho Chúa. Ai trồng cái cây thì cũng mong ngày hái quả. Thiên Chúa vun đắp cho cây cuộc đời chúng ta bằng tình yêu và ân sủng. Ngài cũng đợi chờ hoa thơm trái tốt trong cuộc đời của mỗi con người. Xin hãy chúng ta biết làm giàu cho Chúa bằng cách biết sống yêu thương, bằng cách đón nhận thực thi thánh ý Chúa và tuân giữ những giới răn của Chúa. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Chúa đã trao cho chúng con những nén bạc để chúng con sinh lời cho Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết dùng những nén bạc ấy mà mua lấy nước trời, mà sinh lời cho Chúa và tha nhân. Đừng để ngày của Chúa đến bất chợt chúng con và chúng con bị liệt vào hàng ngũ của những đầy tớ thất tín. Amen.
Từng câu nói nhẹ nhàng, từng khúc hát dịu dàng, lời yêu thương trong tim bồi hồi, là lời Chúa cất tiếng gọi mời đời con. Dù con nhớ nghi ngại, sợ tuổi trẻ phai tàn, lời yêu thương cứ nghe vang vọng, làm lòng con tin theo Ngài thôi. Và từ đó con tin đi theo Ngài, dù chân ai qua bao nhiêu nghi ngại, vẫn vẹn câu thề gần kia. Nguyện đời con luôn hăng say trung thành, làm nuôi ước cho nhân gian an lành, vững lòng theo Ngài. Suốt đời con này, Ngài ơi. Từ thơ bé con được bàn tay Chúa nâng dậy, cô về con trong cất yên hành, chỉ cho con biết những nguy nan chân ai. Đời con Chúa an bài một niềm mãi theo Ngài, ngàn mây trôi phía cuối chân trời, ngồi bên Chúa an nhiên thành thơi. Và từ đó con chân đi theo Ngài, dù chân ai qua bao nhiêu nghi ngại, vẫn vẹn câu thề gần kia. Nguyện đời con luôn hăng say trung thành, làm môi ước cho nhân gian an lành, vững lòng theo Ngài. Suốt đời con này, Ngài ơi. Bằng đời sống yêu thương nguyện cầu triền miên, nguyện dâng hiến cho Ngài, làm khúc hát cho đời ngọt ngào ôn những tháng đời này, lòng yêu thương hai năm chẳng phai. Và từ đó con chân đi theo Ngài, dù chân ai qua bao nhiêu nghi ngại, vẫn vẹn câu thề dâng hiến. Nguyện đời con luôn hăng say trung thành, làm nuôi ước cho nhân gian an lành, vững theo Ngài. Suốt đời con này, Ngài ơi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Vatican, tuần lễ cuối cùng của Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16. Sáng 21 tháng 10 vừa qua, khóa 2 của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16 bước vào tuần lễ cuối cùng với mục đích thông qua văn kiện chung kết để đệ trình lên Đức Thánh Cha. Tuần lễ quan trọng này bắt đầu với cuộc tĩnh tâm rồi thánh lễ cầu xin ơn Chúa Thánh Thần vào lúc 8 giờ 30 phút sáng tại đền thờ Thánh Phêrô. Sau đó, từ lúc 10 giờ, mọi người nhóm phiên khoáng đại thứ 13 và nghe trình bày dự thảo văn kiện chung kết cũng như những điểm cần suy tư. Ban chiều đầu khóa họp lúc 4 giờ cũng có phần tĩnh tâm trước khi họp trong các nhóm nhỏ và chia sẻ cho đến 6 giờ chiều. Thứ 3 và thứ 4, 22 và 23 tháng 10 được dành cho các cuộc họp nhóm nhỏ và các phiên họp chung kết để phát biểu về dự thảo văn kiện chung kết cũng như đưa ra những yêu cầu thay đổi. Văn kiện chung kết này chứa được những tư tưởng và đề nghị cô đọng những gì được bàn thảo và phân định trong các nhóm. Toàn bộ thư hội đồng giám mục có tính cách tư vấn và các đề nghị sẽ được đệ trình lên Đức Thánh Cha để Ngài quyết định. Đức Thánh Cha có thể cho công bố như một văn kiện giáo hoàng hoặc dùng để viết công vấn hậu thượng hội đồng giám mục. Dự thảo văn kiện chung kết sẽ được trình bày trước các đại biểu vào sáng thứ Bảy ngày 26 tháng 10 và sau bữa trưa sẽ có cuộc bỏ phiếu từng đoạn. Văn kiện này dự kiến sẽ được công bố vào chiều thứ Bảy sau cuộc bỏ phiếu. Thánh lễ bế mạc thượng hội đồng giám mục sẽ được Đức Thánh Cha chủ tế tại đền thờ Thánh Phêrô cùng với các hồng y, giám mục, linh mục thành viên và các truyền đạt. Trong dịp này, mái vòm che bên trên bàn thờ chính của đền thờ cũng được vén màn sau 8 tháng trùng tu với sự tài trợ của Hội Hiệp sĩ Colombo.
Tin Mexico, một linh mục thổ dân và người bên vực nhân quyền bị giết tại Mexico. Một linh mục thổ dân bản xứ và một người tranh đấu bên vực các quyền con người đã bị sát hại tại Mexico. Đó là cha Marcelo Pérez, 51 tuổi, nổi tiếng về các hoạt động kiến tạo hòa bình tại bang Chiapas, nơi có nhiều thổ dân bản xứ và có nhiều biến động. Báo chí địa phương cho biết vụ sát hại xảy ra sau một thánh lễ tại Cusitali thuộc tỉnh Chiapas. Vị linh mục cùng với người bên vực nhân quyền bị kẻ giết mướn sát hại trong lúc đang đi xe. Hình của báo chí cho thấy có những lỗ đạn trên mặt kính của xe. Báo chí cho biết có hai kẻ giết thuê tham gia vụ sát nhân này. Trong cuộc phỏng vấn cuối cùng hồi trung tuần tháng 9 vừa qua, bên lề một cuộc tuần hành hòa bình với sự tham gia của hàng ngàn người thuộc ba giáo phận ở Chiapas, cha Marcelo Pérez tố giác quyền lực của các băng đảng tội phạm trong vùng. Cha nói bang Chiapas là một quả bom nổ chậm, có nhiều người bị mất tích, nhiều người bị bắt cóc, nhiều vụ giết người vì sự hiện diện của các tổ chức tội phạm. Vì sự dấn thân của cha Marcelo Pérez, hồi năm 2015, các tổ chức bên vực nhân quyền đã kêu gọi chính quyền có những biện pháp bảo vệ an ninh cho cha. Vụ sát hại cha Pérez đã gây kinh hoàng cả nơi giới lãnh đạo quốc gia. Bà Tổng thống Mexico, Claudia Sheinbaum, muốn lên tiếng sâu rộng về vụ này. Nhà chức trách có thẩm quyền đã bắt đầu điều tra và tiếp xúc với các vị lãnh đạo giáo hội. Bộ trưởng Nội vụ Mexico, bà Rosa Isela Rodriguez, trấn an cộng đồng Công giáo về tình liên đới của bà và nhấn mạnh nghĩa vụ của chính quyền Mexico là làm sao để sẽ không có vụ phạm pháp nào mà không bị công lý trừng phạt. Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền ở Mexico gọi vụ sát nhân này là tội ác không thể chấp nhận được. Tức Hồng Y Felipe Arismendi Esquivel, nguyên Tổng giám mục San Cristóbal de las Casas, tuyên bố rằng cha Pérez luôn dấn thân cho công lý và hòa bình và đồng hành với các nạn nhân bạo lực nội địa. Cha ấy không bao giờ xen mình vào các đảng phái chính trị, nhưng luôn tranh đấu để các giá trị của lời Chúa được sống trong các cộng đoàn. Vụ sát nhân này một lần nữa chứng tỏ tại Chiapas và các nơi khác ở Mexico, bầu không khí bạo lực lan tràn, chính phủ cũng như tất cả chúng ta, cả các giáo hội bị đòi hỏi quá nhiều. Chúng ta không thành công trong việc ngăn chặn bạo lực, trái lại nó gia tăng. Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin và Caribbean, gọi tắt là CELAM, ca ngợi cha Marcelo Perez là người tranh đấu không biết mệt mỏi cho công lý và hòa bình của dân tộc mình. Còn Hội đồng Giám mục Mexico tuyên bố, cha Perez là một mẫu gương sống động cho sự dấn thân của các linh mục cho những người nghèo và người yếu thế trong xã hội.
Tin Hồng Kông. Cảnh giác của Đức Hồng Y Trần Nhật Quân trước những hiểu lầm về Thượng Hội đồng Giám mục. Trong cuốn sách mới xuất bản, tựa đề Giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và công truyền, từ giáo hội của các tông đồ đến giáo hội hiệp hành, Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, 92 tuổi, nguyên giám mục Hồng Kông, đặc biệt bàn đến một đề tài cơ bản, vấn đề tính hiệp hành mà giáo hội coi như công giáo, duy nhất, thánh thiện và công truyền. Tính hiệp hành được nhiều người coi như nền tảng cho tương lai của chính giáo hội, một tương lai chắc chắn là tốt đẹp hơn theo những tiêu chuẩn phổ biến hiện nay. Đức Hồng Y Du Xe Quân có một lập trường khác, ngài nghi ngờ những viên đá tảng chắc chắn này. Tính từ Synodale và danh từ trừu tượng từ đó mà ra là Synodalita, bắt nguồn từ Thượng Hội đồng. Phải chăng là đồng hành hay hiệp hành? Đồng ý, nhưng trong giáo hội, ai đồng hành với ai? Đâu là đích đến của hành trình này? Có hướng dẫn nào chỉ đường chính xác không? Một lần nữa, Đức Hồng Y Du Xe Quân nhấn mạnh, người ta nói về nền dân chủ của những người đã được rửa tội. Những người được rửa tội nào? Thậm chí, họ có đi nhà thờ thường xuyên không? Họ có đức tin dựa trên Kinh Thánh và sức mạnh của các bí tích hay không? Nếu không có đức tin được củng cố bằng những nền tảng nhất định, thì ngay cả những đại hội được công nhận và được theo dõi tại Vatican nảy sinh từ một ước muốn chân thành thảo luận và chấp nhận những khác biệt trong tình huynh đệ, những khác biệt văn hóa, giáo dục, ý kiến và kinh nghiệm, những phong tục cần được bảo vệ, thì cũng có nguy cơ biến thành những cuộc hội họp và gặp gỡ có tính chất xã hội hoặc tâm lý, các cuộc thảo luận tự do về đủ loại chủ đề. Cuộc đồng hành có nguy cơ biến thành một cuộc lang thang vô tận.
Tin giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, Caritas Lạng Sơn Cao Bằng tổ chức truyền thông phòng chống buôn bán người. Sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 10 vừa qua, tại giáo xứ Bó Tờ, cách cửa khẩu tại lùng 8 km, Caritas Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng đã tổ chức buổi truyền thông về phòng chống buôn bán người cho khoảng 90 bà con trong khu vực. Hầu hết bà con thuộc dân tộc Nùng, ngôn ngữ chính của họ là tiếng Thổ. Lý do để có buổi truyền thông này là vì mọi sinh hoạt, kinh tế, giao thông hàng hóa, cả các phiên chợ đều theo sự vận hành của cửa khẩu và Trung Quốc. Bên cạnh sự thuận tiện phát triển kinh tế, có công ăn việc làm, thì cũng kéo theo những vấn nạn như những người làm thuê bị bóc lột sức lao động, bị đối xử thiếu công bằng, tình trạng nhập cư trái phép, xuất khẩu lao động và bị rơi vào nạn buôn bán người. Không thiếu những câu chuyện bán con, giới thiệu việc làm, môi giới hôn nhân xảy ra trong chính bà con, hàng xóm với nhau mà ngay cả nạn nhân hay người nhà cũng không biết. Buổi truyền thông cung cấp những thông tin kiến thức cơ bản, những câu chuyện cụ thể giúp bà con và các em thiếu nhi, giới trẻ trong độ tuổi 15 đến 18 đang có ý hướng tìm việc làm cho tương lai. Bên cạnh đó, buổi truyền thông cũng giúp bà con và các em hiểu cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo của kẻ buôn bán người khi tiếp cận các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, v.v. Với những kiến thức, thông tin được tiếp cận, hy vọng bà con và các em sẽ nhận thức và cảnh giác nhằm bảo vệ mình và người thân, đồng thời cũng biết tuyên truyền tới bạn bè và bà con lối xóm trong môi trường sống giáp biên giới.
Tin Fatima, Bồ Đào Nha. Hơn 1.000 giáo lý viên Bồ Đào Nha đến Fatima. Thứ Bảy và Chủ nhật, 19 và 20 tháng 10 vừa qua, hơn 1.000 giáo lý viên từ các nơi ở Bồ Đào Nha đã đến đền Thánh Đức Mẹ Fatima để tham dự hai ngày gặp gỡ huấn luyện dưới sự điều động của cha Rui Ruigo thuộc Văn phòng Toàn quốc về Giáo dục Công giáo của Bồ Đào Nha. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại Trung tâm Thánh Phaolô thứ 6 với chủ đề những điều cơ bản của đời sống kỳ tổ hữu. Ban tổ chức nhấn mạnh rằng, cuộc gặp gỡ này quy trọng tâm và tầm quan trọng của các bí tích trong đời sống của các tín hữu kỳ tổ. Cha Ruigo tuyên bố rằng, tôi hy vọng rằng, cùng nhau chúng ta có thể canh tân việc huấn giáo tại Bồ Đào Nha qua tác động của Chúa Thánh Linh. Trong số các diễn giả tại cuộc gặp gỡ này, cũng có nhiều người đến từ nước ngoài, kể cả từ Ý. Ngoài các buổi thuyết trình và hội thảo, còn có các buổi cầu nguyện và một phần giải trí. Chiều tối thứ Bảy ngày 19 tháng 10, các giáo lý viên đã tham dự buổi cầu nguyện tại nhà nguyện Đức Mẹ Hiện Ra ở Fatima.
Xin Tổng giám phận Sài Gòn, Ban Caritas Giáo phận Sài Gòn mừng lễ bổn mạng. Vào lúc 8 giờ thứ Bảy ngày 19 tháng 10 vừa qua, tại nhà thờ giáo xứ Thánh Dominh Ba Chuông, Caritas Giáo phận Sài Gòn đã mừng lễ kính Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ Hai, bổn mạng Caritas Giáo phận Sài Gòn. Chủ tế thánh lễ là Đức cha Giuse Bùi Công Trác, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn. Hiện diện và đồng tế trong thánh lễ có cha Giuse Phạm Thanh Bình, giám đốc Caritas Giáo phận Sài Gòn, quý cha trong và ngoài giáo phận Sài Gòn, quý tu sĩ và nhân viên trong Ban Caritas Sài Gòn và khoảng 1.000 hội viên Caritas, Ban liên kết Caritas của 14 giáo hạt của Tổng giáo phận Sài Gòn và quý ân nhân. Sau lời khai mạc của Linh mục Giám đốc Caritas Sài Gòn, các tham dự viên cùng lắng nghe bài thuyết trình của Linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại về trên dòng táo viên mục vụ bệnh nhân với đề tài Sứ mệnh phục vụ người nghèo khổ của thành viên Caritas. Cha thuyết trình viên bắt đầu với lời Chúa trong Tin mừng Luca chương 10 từ câu 25 đến câu 37 về câu chuyện người Samaritano nhân hậu để suy tư về đề tài. Từ câu hỏi của người thân luật hỏi Chúa Giêsu, ai là người thân cận của tôi? Cha Gioan Battista nói rằng, các thành viên Caritas cũng cần hỏi chính mình qua ba câu hỏi. Một, tôi đang yêu ai? Hai, ai xứng đáng được tình yêu của tôi? Và ba, những người tôi đang chăm sóc trong gia đình, giáo xứ, giáo phận của tôi, họ có được tình yêu đó không? Từ đây cha thuyết trình đúc kết, việc bác ái của chúng ta sẽ không có ý nghĩa nếu đứng ở trên tam phát. Chúng ta phải là người Samaritano nhân hậu biết dừng lại, cúi xuống, khiêm tốn, chăm sóc vết thương, đưa họ về với cộng đoàn, cùng giúp cho người đó được chữa lành. Chúa nói, khi các con làm cho những kẻ bé mọn này là làm cho chính ta. Kế đó là phần báo cáo hoạt động của Caritas Sài Gòn trong năm 2024. Vào lúc 9:30, Đức cha Giuse Bùi Công Trác đã đến gặp gỡ và chia sẻ với các tham dự viên. Đức cha Giuse chia sẻ về mẫu gương sống động của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ Hai, một vị thánh lớn trong giáo hội, một vị nhân đã đóng góp nhiều cho việc thăng tiến xã hội, nhất là trong lĩnh vực giáo huấn xã hội của Công giáo. Sau đó là thánh lễ tạ ơn mừng kính Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ Hai, bổn mạng Caritas Sài Gòn. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse nêu lên câu hỏi của Chúa Kitô phục sinh hỏi ông Phêrô: "Con có yêu mến thầy không?" để khơi gợi lên tình yêu khi phục vụ người nghèo nên các thành viên Caritas. Đức cha nhấn mạnh, yêu mến là điều kiện tiên quyết trên hành trình sứ mạng trong đời sống phục vụ của Kitô hữu. Phục vụ mà không có yêu mến thì không ích gì. Có khi chúng ta phục vụ vì lợi ích của mình, để vinh danh mình chứ không để vinh danh Chúa, vì lợi ích cho các linh hồn. Ơn chúng ta cần xin với Chúa là ơn trung thành, trung tín trong tình yêu cho đến cuối đời. Cuối lễ, đại diện Caritas Giáo phận Sài Gòn đã tri ân Đức Tổng Giuse, Đức Giám mục Giuse, cảm ơn quý bề trên dòng Dominh, cảm ơn tu viện Dominh Ba Chuông thiết đãi bữa cơm trưa, quý linh mục, tu sĩ nam nữ, ân nhân, quý hội đồng mục vụ giáo xứ Thánh Dominh Ba Chuông, ca đoàn và những ai giúp cho ngày lễ được sốc sắng. Đáp từ, Đức cha Giuse thay lời Đức Tổng Giám mục Giuse cảm ơn quý ân nhân và tất cả mọi người. Để kết thúc, Đức cha Giuse gửi tặng Caritas bài thơ chúc mừng ngày lễ thật ý nghĩa. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày, và các tham dự viên cùng chia sẻ với nhau trong bữa ăn trưa thân tình tại khuôn viên giáo xứ Thánh Dominh Ba Chuông.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Đi mãi giữa nhân gian, đâu là niềm an ủi phận người. Lần lúc chơi vơi đã muốn buông xuôi theo dòng trôi. Vì đã bao lần bội phán trái tim lạnh lùng, buồn chán tình yêu chua hơi, linh hồn con đau dạ đời. Xin Ngài hãy đến bên con, nơi đường chân con đang mòn. Giữa lúc sóng gió có Chúa nâng niu vô về luôn. Khi gót chân này rời ra bước đi âm thầm buồn bã, tình yêu Chúa hỡi, đấng hồn con lên với Ngài.
Một tu sĩ nọ được mời đến dạy thiền cho các phạm nhân ở nhà tù. Vào cuối buổi học, một phạm nhân đến xin vị tu sĩ chia sẻ về đời sống hàng ngày của ông như thế nào. Vị tu sĩ chậm rãi nói: "Chúng tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng. Nhiều lúc trời rất lạnh mà phòng của chúng tôi nhỏ và không có lò sưởi. Mỗi ngày chúng tôi chỉ ăn một bữa vào buổi sáng. Chúng tôi cũng không dùng tivi, máy radio hay âm nhạc. Chúng tôi không bao giờ xem phim, cũng không chơi thể thao. Chúng tôi nói ít, làm việc chăm chỉ, dành thời gian ngồi thiền và quan sát hơi thở. Ban đêm chúng tôi ngủ trên sàn nhà." Nghe vậy, phạm nhân nói: "Sống ở tu viện của thầy như thế thật khủng khiếp, chẳng khác gì sống trong tù." Vị tu sĩ đáp: "Đúng là tu viện tôi rất khắc khổ hơn cả nhà tù. Nhưng nhiều người tự nguyện tìm đến vì cảm nhận được ở đây có tự do và hạnh phúc, trong khi các phạm nhân thì luôn muốn thoát khỏi nhà tù. Tự do thực sự không bao giờ là tự do ham muốn, mà là tự do vì thoát khỏi ham muốn." Quý vị và các bạn thân mến, tự do và nô lệ là hai trạng thái đối nghịch nhau. Thông thường, người ta nghĩ tự do là hành động theo ý muốn của bản thân mà không bị ai cấm cản. Tự do chọn ngành nghề, sống theo phong cách riêng, hay tự do kết thân với người mình yêu thích. Ngược lại, nô lệ là tình trạng thụ động, bị cấm cản, trói buộc bởi nguyên tắc luật lệ hay một con người. Theo cái nhìn của Kitô giáo, tự do là món quà cao quý Thiên Chúa ban, giúp con người thăng tiến phẩm giá và tăng trưởng trong sự thiện toàn. Tự do đích thực là dấu chỉ cao cả nhất của hình ảnh Thiên Chúa trong con người, bởi vì Thiên Chúa đã muốn để con người tự định liệu, tự quyết định đi tìm đấng tạo hóa và kết hợp với Ngài cách tự do. Con người tiến tới sự hoàn thiện, trọn vẹn và hạnh phúc. Người thanh niên giàu có trong Tin Mừng cũng từng ấp ủ ước mơ đạt đến tự do hạnh phúc trường tồn. Anh đến gặp Chúa Giêsu để xin Người chỉ cho một bí quyết. Chúa Giêsu khuyên anh tuân giữ các điều răn, bán tất cả của cải mà đi theo Chúa. Tiếc thay, anh buồn rầu bỏ đi, vì anh không từ bỏ được của cải. Chính sự giàu có là một cản trở lớn, khiến anh không đi theo Chúa Giê-xu được. Anh đã đánh mất tự do vì nô lệ cho của cải vật chất. Theo Chúa là chấp nhận cuộc sống nghèo hèn khiêm nhường, là đi ngược chiều gió và có thể gặp những vật cản. Theo Chúa là chấp nhận cả những thập giá, ngược đãi và có khi thất bại thảm hại. Đường về nước trời là con đường hẹp và có nhiều gian nan thử thách. Chính Chúa Giê-xu đã từng khẳng định, con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Chỗ tựa đầu ấy có thể là tiền bạc, danh vọng, địa vị, sắc đẹp, tài năng, sự thành công được mọi người ca ngợi, sự thánh thiện được mọi người ngưỡng mộ. Đó là những thứ rào cản khiến đôi chân ta ngại ngùng tiến bước. Tâm hồn ta sợ phải hy sinh mất mát. Con người ta ai cũng yêu thích tự do và ghét nô lệ. Chúng ta mưu cầu một cuộc sống ổn định, an nhàn thoải mái trong những tiện nghi vật chất, mà không thích kỷ luật bó buộc. Chúng ta dễ bị lôi cuốn vào sự hưởng thụ tầm thường của cá nhân, của những tham vọng ngông cuồng, hẹp hòi, ích kỷ. Chỉ khi nào chúng ta từ bỏ được cái tôi ích kỷ, biết đưa bàn tay giúp đỡ người xung quanh, sống có trách nhiệm không chỉ với bản thân mà còn với gia đình, với cộng đồng nhân loại. Trong Đức Giê-xu, hành vi yêu mến phục vụ dẫn chúng ta đến tự do đích thực, giúp ta thoát khỏi thói ích kỷ tự tôn mà trao hiến chính mình vì danh Thiên Chúa và anh chị em xung quanh. Chính lúc cho đi là lúc nhận lãnh, chính lúc liều mất mạng sống thì sẽ được sự sống đời đời. Ai càng làm điều tốt, người đó càng trở nên tự do. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã từ bỏ địa vị làm con Thiên Chúa để sinh xuống trần gian cứu chuộc nhân loại. Xin cho chúng con biết từ bỏ con người ích kỷ mà mặc lấy tâm tình khiêm tốn, biết phục vụ với trọn lòng yêu mến, để chúng con được trở thành con cái Chúa, được tự do tận hưởng niềm hạnh phúc nước trời. Amen.
Xin Ngài đừng lánh xa con, xin đừng buồn con yêu hè. Những lúc sóng gió buốt lấy thân con nhờ ai. Lòng Chúa nhân từ, còn mãi sẽ không quên người. Lầm lỗi tình yêu Chúa hỡi, linh hồn con khao khát Ngài. Tình Ngài còn đó vẫn thiết tha chờ đón Ngài. Đang lạc bước tình Ngài dìu em với những ai nặng gánh mang. Bao giờ lo nguyện Ngài dù thương tươi ấm tâm hồn ta bằng. Trong mù tối Chúa ơi, xin tình yêu dẫn con về cùng Ngài. Tình Ngài còn đó vẫn thiết tha chờ đón Ngài. Đang làm bước tình Ngài dìu em với những ai đang gái. Ngài đã đánh bao đắng mang, bao thương lo. Nguyện Ngài dù thương rơi âm tâm hồn ta bằng. Trong mù tối Chúa ơi, xin tình yêu dẫn con về cùng Ngài. Chúa ơi, xin tình yêu dẫn con về.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.